Sau buổi tối hôm đó, bà hai gặp lại tôi, yêu cầu tôi nhắc lại lời hứa. Bà nghe rồi nói, cháu có chắc đây sẽ là lần cuối cùng không? Cháu đi ăn trộm mới phải nói dối, còn không làm gì sai thì không bao giờ phải nói dối. Làm điều xấu lúc nào cũng phải nghĩ cách đối phó, không bao giờ sống vui được. Câu này dạy, đức tác ý thành thật, ly tham khẩu hành. Bà hai là một phụ nữ rất tuyệt vời. Vô tình bà dạy phương pháp thỉnh nguyện và tác ý đúng theo chương trình giáo dục đào tạo đạo đức của Phật Thích Ca Mâu Ni, khiến cho cậu bé Thình đã tiêu trừ được những lỗi lầm sai trái, trở thành một người có giá trị sau này. Bà dùng lời thẳng dạy cháu, cháu đi ăn trộm mới phải nói dối, còn không làm gì sai thì không bao giờ phải nói dối. Làm điều xấu lúc nào cũng phải nghĩ cách đối phó, không bao giờ sống vui được. Đó là những lời dạy khuyên rất thấm thía tình yêu thương, bởi vì người tham lam trộm cắp bao giờ cũng dối trá gian xảo không thành thật. Cho nên bỏ tính tham lam trộm cắp là trở thành con người thành thật. Vì hiểu biết như vậy nên một số người sống với đức hiếu sinh, thì trong đức hiếu sinh nó mang theo đức ly tham. Mà nếu sống có đức ly tham thì đức chung thủy phải có. Vì đã ly tham thì tâm tham sắc dục họ cũng lìa xa. Khi tâm tham đã xa lìa thì đức thành thật phải có theo. Có tâm tham thì mới có nói vọng ngữ, còn tâm tham không có thì đâu còn nói dối, đâu còn tham ăn, tham uống. Vì thế họ cũng không rượu chè say xỉn, hút chích xì ke, ma túy, thuốc phiện, thuốc lào, thuốc lá. Như vậy rõ ràng, một người chỉ cần giữ gìn một giới cho nghiêm chỉnh thì bốn giới kia đều nghiêm chỉnh. Một giới mà nghiêm chỉnh thì bốn giới đều nghiêm chỉnh, còn một giới không nghiêm chỉnh thì bốn giới đều vi phạm. Ở đây bà hai biết rõ điều này nên bà nhiều lần kêu cháu Thình chỉ dạy rõ ràng. Có tham lam thì mới nói dối, có làm sai mới tìm cách che đậy đối phó, còn không làm sai, không nói dối thì không có những thói quen tật xấu này, phải không quý tu sinh?
14. Điều thứ hai, cháu phải nhớ câu cờ gian bạc lần. Họ giả vờ cho cháu thắng mấy lần đầu đấy, còn khi cháu mang tiền ra đánh rồi, cháu có thấy là mình toàn bị thua không? Câu này dạy đức tỉnh giác ly tham khẩu hành. Đọc đoạn này chúng tôi nghĩ rằng bà hai là người đã chịu ảnh hưởng đạo đức nhân bản của Phật giáo rất đúng, nên mới dạy cháu được như vậy. Vì thế lời dạy thứ nhất của bà hai là khuyên cháu Thình phát lộ tỉnh nguyện sám hối, ăn năn chừa bỏ, lìa xa những thói quen tật xấu. Lời dạy thứ hai này là dạy nguyên nhân sinh ra gian xảo vọng ngữ do tâm tham lam. Lời dạy thứ ba là chỉ những người cờ bạc gian lận xảo trá vô cùng, không dễ gì ăn của họ được. Lời dạy thứ tư là phương pháp như lý tác ý, bắt cháu Thình lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhờ thế tự nhiên cháu Thình thấm nhuần, nên sao trở thành người rất tốt, và cũng là một điều làm cho Thình nhớ mãi suốt cuộc đời của mình. Bà hai dạy rõ cho cháu Thình biết những điều sai trái tốt xấu trong xã hội loài người, để chuẩn bị sự hiểu biết khi tiếp cận với cuộc đời. Tất cả những điều khuyên dạy đó xuất phát từ lòng yêu thương con cháu chân thật mà bà hai cố gắng dạy bảo để con cháu mình trở thành người tốt, người lợi ích cho xã hội sau này.
15. Cứ như thế 3 ngày liền, chiều nào bà hai cũng gọi tôi ra, bắt lặp đi lặp lại lời hứa không bao giờ ăn trộm nữa. Ngày cuối cùng bà hỏi, sau những lần cháu hứa như vậy, từ giờ trở đi bà có thể tin cháu được chưa? Tôi trả lời, cháu xin hứa không bao giờ làm chuyện dại dột như thế nữa. Câu này dạy đức như lý tác ý, ly tham khẩu hành. Bà hai vô tình dạy cháu bằng phương pháp như lý tác ý, chính bà cũng không biết và cháu Thình cũng không hay. Chỉ có đạo Phật mới có những phương pháp này. Trong cuộc đời này, muốn rèn luyện nhân cách để làm người có một tâm hồn cao thượng, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả muôn loài chúng sinh, thì phải bền chí tập luyện. Nếu không bền chí tập luyện thì không có được những nhân cách tốt đẹp, những tâm hồn cao cả. Bền chí cũng là một đức hạnh, nếu không chịu khó rèn luyện đức bền chí thì cũng không bao giờ có đức ly tham. Có bền chí mà không có phương pháp thì sự bền chí đó cũng không mang lại lợi ích gì cho mình. Muốn có sự bền chí thì phải siêng năng cần mẫn tác ý một câu nào đó mình đã chọn thích hợp nhất. Ví dụ một, biết mình có tâm tham lam thì nên tác ý ly tham. Từ đây phải từ bỏ tính tham lam trộm cắp, vì tính đó là một hành động xấu, làm khổ mình, khổ người. Vậy tính tham lam phải cút đi. Ví dụ hai, thân có đau bệnh bất cứ chỗ nào, muốn có bệnh đau này chấm dứt thì phải bền chí tác ý. Thọ là pháp vô thường, cánh tay đau nhức này hoặc các bệnh đau dạ dày này vân vân, hãy chấm dứt không được đau nữa. Cái cảm thọ này hãy lui đi đi. Ví dụ ba, muốn có tâm thanh thản an lạc và vô sự thì nên tác ý. Thân tâm phải thanh thản an lạc và vô sự. Ví dụ bốn, muốn cho thân được an trú yên ổn thì nên tác ý. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Ví dụ năm, muốn cho tâm được an trú yên ổn thì nên tác ý. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Ví dụ sáu, muốn cho tâm được định tĩnh, không bị hôn trầm, thùy miên, vô ký thì nên tác ý. Với tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô. Với tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra. Trên đây là những phương pháp như lý tác ý. Nếu ai siêng năng bền chí tu tập hàng ngày rèn luyện nhân cách thì sẽ có đủ nội lực của ngũ giới.
16. Lời hứa ấy theo tôi đi suốt những tháng ngày sau này. Từ đó trở đi, tôi không bao giờ tham gia bất kỳ một trò chơi đỏ đen nào nữa. Câu này dạy đức nội lực như lý tác ý ly tham ý hành. Muốn lìa xa một thói hư tật xấu thì chỉ có hai pháp: một, quán xét và tư duy; hai, như lý tác ý. Khi quán xét tư duy làm cho chúng ta thông suốt thói hư tật xấu của mình. Nhờ biết thói hư tật xấu nó luôn luôn sẽ làm khổ mình, khổ người, nên như vậy chúng ta quyết định từ bỏ. Do quyết định từ bỏ nên mỗi khi thói hư tật xấu xuất hiện trong ý thức thì bị chúng ta tác ý. Thói hư tật xấu hãy đi đi, ta không chấp nhận tâm tham lam xấu xa, hãy ly tham, ly cho thật sạch. Nhờ thường xuyên tác ý ly tham nên tâm chúng ta có một nội lực. Nhờ nội lực nên khi đứng trước các ác pháp, tâm của chúng ta rất bình tĩnh và sáng suốt. Vì thế thói hư tật xấu của chúng ta được xa lìa một cách dễ dàng. Chúng ta ai cũng biết thói hư tật xấu nó thường đem đến đau khổ cho chúng ta, nhưng bỏ nó không phải dễ. Phải đầy đủ ý chí và nghị lực, có tính quyết định mạnh mẽ thì mới từ bỏ và xa lìa nó được. Hỡi các tu sinh, hãy bền chí đừng nản lòng. Hãy cố gắng tiến lên xây dựng cho mình một đức hạnh toàn diện để chuyển đổi nhân quả, tức là chuyển đổi sự sống trong vũ trụ. Bởi nó là một thói quen của nghiệp lực nhân quả, không tạo tác dính mắc thì thôi, còn tạo tác dính mắc thành nghiệp mà muốn bỏ thì phải một phen sống chết với nó. Ví dụ như cai rượu, cai thuốc phiện, thuốc lá, thuốc lào vân vân là một việc làm không phải dễ dàng. Khi cơn nghiện lên làm cho người nghiện dằn vặt, ở ngáp, run rẩy như điên loạn, khiến cho người nghiện ngập khổ sở vô cùng. Cho nên đức nội lực như lý tác ý ly tham rất cần thiết cho người cai rượu, cai thuốc phiện, thuốc lá, cà phê, cai cờ bạc, cá cược, cá độ vân vân. Bởi vậy, mọi người trong xã hội cần phải tu học và rèn luyện đức nội lực như lý tác ý ly tham này. Muốn cho tệ nạn xã hội chấm dứt thì đức nội lực như lý tác ý ly tham cần phải được phổ biến học tập sâu rộng trong mọi tầng lớp dân chúng, nhất là thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ phải được hướng dẫn học kỹ càng hơn. Vì đó là mầm non tương lai của quốc gia. Quốc gia tốt là mầm non tốt, quốc gia xấu là mầm non xấu. Trong nước mà xã hội đầy dẫy tệ nạn trộm cắp, cướp giật, giết người là chứng tỏ mầm non tương lai của quốc gia đó xấu.
17. Lớn lên, tôi ngẫm nghĩ mãi không biết vì sao một bà già ở vùng quê Việt Nam lại có cách giáo dục tài tình vậy. rồi tôi ngộ ra tất cả phải do tự giác. Bà tôi không thể bắt ép tôi không được nói dối nữa, không được ăn trộm vặt nữa, mà chính tôi sau những cuộc đối thoại với bà tự cảm thấy đó là điều xấu xa không nên lặp lại. Câu này dạy đức tự nguyện tự giác ly tham thân hành. Muốn xóa bỏ một thói quen tật xấu của mình bằng đức tự giác ý hành, cảm thấy đó là một điều xấu xa tệ hại không nên lặp đi lặp lại. Từ đó chúng ta phải lập đức tự nguyện từ bỏ những hành động xấu xa ấy. Đạo Phật muốn làm một điều gì đều phải trải qua đức tự nguyện tự giác. Nhờ có đức tự nguyện tự giác mới thấy cái đúng cái sai của thân khẩu ý. Vì thế khi làm một việc gì đều phải cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới làm. Sự cân nhắc kỹ lưỡng ấy là đức tự nguyện tự giác. Đức tự nguyện tự giác giúp cho chúng ta xa lìa và xả bỏ những thói quen tật xấu một cách dễ dàng. Nhờ đó tâm chúng ta mới thanh thản, an lạc và vô sự, mới bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Cuộc đời tu tập như vậy mới thấy sự giải thoát của Phật giáo rất thực tế và cụ thể, không giống như các pháp môn của ngoại đạo cúng tế, cầu khẩn, tụng niệm, đó là mê tín. Còn ngồi thiền nhập định, xuất hồn, tạo ra những ảo giác không tưởng, mơ hồ, hư ảo vân vân, đó là thiền tưởng. Tu như vậy không ích lợi gì cho mình, cho người. Thật là đáng thương cho những ai chỉ biết nghe theo một hướng của một giáo pháp lừa đảo, gạt người bằng những thần thông mà các tôn giáo thường dùng. Cho nên nếu quý vị chịu khó nghiên cứu kỹ những lời Phật dạy, mới thấy Đức Phật đầy lòng yêu thương và thiết tha kêu gọi mọi người hãy trở về với đạo đức nhân bản và thiện pháp của giới luật mà tu tập và sống cho đúng, thì tâm sẽ ly dục, ly ác pháp. Tâm ly dục ly ác pháp thì thiền định tại đó. Tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, do ly dục sinh hỷ lạc. Đây mới chính là thiền định của Phật giáo. Còn tất cả các loại thiền định khác đều do kiến tưởng giải sinh ra, rồi gán cho Phật giáo để lừa đảo mọi người một cách dễ dàng. Quý Phật tử đừng nghiên cứu kinh sách Đại Thừa và kinh sách Nam Tông. Đó là những kinh sách kiến tưởng giải của các sư thầy. Kinh sách này đã vô tình dìm mất chánh pháp của Phật. Vậy quý vị muốn nghiên cứu chánh pháp của Phật thì nên nghiên cứu tạng kinh Pali của Hòa Thượng Minh Châu dịch ra Việt ngữ, hiện đang lưu hành tại Việt Nam. Pháp tu tập và pháp hành trong tạng kinh này chỉ dạy rất rõ ràng.
18. Tôi ghi sâu trong lòng hình ảnh cuộc đối thoại cuối cùng. Bà nhìn tôi với con mắt âu yếm. Tôi đã khóc không phải vì xấu hổ, mà vì cảm động. Câu này dạy đức xúc động hiểu sinh ý hành và thân hành. Tình thương của con người là ở chỗ biết thành thật thương yêu nhau, biết nhẫn nhục và tha thứ. Chứ thương nhau một cách hời hợt, ai sao mặc kệ họ, thì tình thương ấy chưa phải là tình thương từ trái tim yêu thương chân thật. Bà Hai yêu thương thềm từ trái tim của người mẹ thương yêu con. Vì thế bà rất chịu khó dạy dỗ Thình trong suốt những ngày qua, chứng tỏ ngày nào bà cũng kêu Thình đến để nhắc nhở với ánh mắt âu yếm yêu thương, chứ không phải làm cho Thình sợ hãi, mà làm cho Thình gần gũi bà hơn. Mỗi lần gọi Thình đến, bà dùng những lời nhẹ nhàng, ôn tồn ái ngữ, khiến cho Thình cảm động khóc. Khóc không phải vì sợ hãi, vì xấu hổ. Thình khóc vì bà thương Thình như một người mẹ. Bà Hai nhận thấy mình đã truyền đạt tư tưởng đạo đức vào tận tâm can của cháu mình bằng một tình thương chân thật từ trái tim của một người mẹ hơn là một người bà. Giọt nước mắt của Thình chứng tỏ Thình đã bỏ thói hư tật xấu là vì tình thương của bà đã cảm hóa Thình. Hỡi quý thầy quý cô, đứng lớp truyền đạt tư tưởng đạo đức ngũ giới cho các tu sinh, thì quý thầy quý cô hãy truyền đạt đạo đức bằng lòng yêu thương từ trái tim của mình, trái tim của một người thầy, một người cha, một bà mẹ. Đừng đem lời mắng mỏ, chỉ trích mỉa mai, đừng đem kỷ luật phạt dạ, đừng dùng những lời nói thiếu ái ngữ, mà phải ôn tồn nhã nhặn, đầy tình yêu thương như bà Hai đã dạy cháu Thình. Hãy xem các tu sinh như những đứa con thân thương của mình. Đừng dùng quyền của người thầy mà làm cho học viên chỉ biết sợ trước mặt, mà tình thương yêu giữa thầy và trò sẽ bị đánh mất. Thầy ước mong sao lớp học ngũ giới sẽ mãi mãi là nơi quý thầy, quý cô đứng lớp truyền đạt tư tưởng đạo đức với trái tim yêu thương chân thật đến với các tu sinh, như tình thương của một người mẹ hiền luôn luôn chăm sóc cho các con của mình.
Bài học thứ 10: rèn nhân cách đạo đức ly tham, ý hành, khẩu hành, thân hành. Chân dung kẻ giết chết bé gái 3 tuổi.
Vụ án xảy ra vào ngày 2 tháng 4 2006. Cháu Trần Ngọc Thanh 3 tuổi ở gần nhà Quyên đến tìm Huệ, con của Quyên, để chơi như thường ngày. Thấy xung quanh vắng vẻ, chồng và con không có ở nhà, Quyên nảy sinh ý định giết cháu Thanh để cướp số nữ trang mà cháu đeo trên mình. Thế là Quyên xông vào, tay bịt miệng bóp mũi cháu Thanh cho đến lúc bất tỉnh, rồi lấy dây nón lá quấn siết cổ Thanh 2 vòng buộc chặt lại. Sợ Thanh còn sống, Quyên lấy cây đập nước đá đập mạnh mấy cái vào đầu Thanh. Thấy Thanh đã chết, Quyên để xác Thanh vào cái thau mũ và lột lấy sợi dây chuyền, vòng đeo tay, chiếc lắc, rồi lấy mền phủ xác Thanh, lôi cái thau trong đó có xác cháu Thanh xuống ghe của gia đình đậu dưới bến kinh, cách nhà khoảng 30 mét. Quyên để xác Thanh gần lái ghe, tiếp tục tháo lấy 4 chiếc nhẫn và đôi khuyên tai trên người nạn nhân. Xong, Quyên trở lại nhà, lấy bao xuống ghe bỏ xác cháu Thanh vào, rồi để trong hộc tủ thờ để ở giữa ghe. Sau đó trở lên nhà, lấy đôi dép của Thanh còn sót lại, ném xuống dòng kênh phi tang, gom góp số nữ trang lấy được định đem bán. Lúc này mẹ cháu Thanh tìm con nhưng không thấy, nên kêu những người xung quanh đi tìm giúp. Quyên cũng giả vờ đi tìm Thanh, rồi sau đó ra chợ Hồng Ngự bán 2 chiếc nhẫn được 157.000 đồng. Tiếp đó Quyên bán tiếp chiếc vòng, đôi khuyên tai và chiếc lắc, tổng số tiền là 760.000 đồng. Quyên dùng trả tiền góp cho mẹ cháu Thanh hết 430.000 đồng. Số tiền còn lại Quyên dùng tiêu xài trong gia đình. Chiều ngày 3 tháng 4 2006, Quyên xuống ghe thấy xác cháu Thanh bắt đầu có mùi, sợ bị chồng con phát hiện, Quyên mang bao đựng xác cháu Thanh bỏ xuống khoang gần mũi ghe, lấy tấm đệm phủ lên và đẩy dán sạp ghe lại. Đến chiều ngày 5 tháng 4 2006, chồng Quyên đi làm mướn về, xuống bến sông gần ghe phát hiện có mùi hôi. Quyên nói dối chắc có chuột chết và có ý định bỏ xác xuống kênh để phi tang. Đến tối khi chồng con đã ngủ say, Quyên xuống ghe lấy xác cháu Thanh bỏ vào một cái bao nữa, kèm 2 cục đá dằn theo, rồi bỏ xuống dòng kênh cho nước trôi đi. Đến khoảng 6 giờ sáng hôm sau, những người dân phát hiện bao đựng xác nổi lềnh bềnh cách ghe khoảng 90 mét và báo cáo đến công an. Khi lực lượng công an đến hiện trường điều tra và kéo xác cháu Thanh lên bờ, Quyên nghĩ sớm muộn gì mình cũng bị phát hiện, nên chỉ chỗ giấu sợi dây chuyền cho con là cháu Huệ và nói cho Huệ biết mình đã giết Thanh, và dặn Huệ nếu công an có hỏi thì nói trong lúc giỡn Thanh bị té chết để nhận tội thay cho mình. 15 phút sau Quyên bị công an bắt giữ. Tại phiên tòa, Quyên khai nguyên nhân mình giết cháu Thanh để cướp số nữ trang bán lấy tiền trả nợ, vì Quyên giấu chồng vay của mẹ cháu Thanh 250.000 đồng, không có tiền trả góp nên giết cháu Thanh cướp vàng. Để chạy tội, Quyên đã xúi con, đứa bé chỉ mới 10 tuổi nhận tội thay cho mình. Trước tội ác giả mang tàn bạo mất hết tính người, hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình bị cáo Đặng Thị Quyên về tội giết người và 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp 2 hình phạt là tử hình. Bản án Quyên trên được bà con đồng tình ủng hộ. Vụ án này một lần nữa nhắc nhở các bậc làm cha mẹ không nên vì thương con mà cho trẻ đeo trang sức đắt tiền, tự rước họa vào thân. Nếu cháu Thanh không đeo vòng vàng thì hậu quả trên sẽ không xảy ra. Những câu hỏi: 1. Vụ án xảy ra vào ngày 2 tháng 4 2006, cháu Trần Ngọc Thanh 3 tuổi ở gần nhà Quyên đến tìm Huệ, con của Quyên, để chơi như thường ngày. Thấy xung quanh vắng vẻ, chồng và con không có ở nhà, Quyên nảy sinh ý định giết cháu Thanh để cướp số nữ trang mà cháu đeo trên người. Câu này dạy đạo đức gì? 2. Thế là Quyên xông vào tay bịt miệng, bóp mũi cháu Thanh cho đến lúc bất tỉnh, rồi lấy dây nón lá quấn siết cổ Thanh 2 vòng buộc chặt lại. Sợ Thanh còn sống, Quyên lấy cây đập nước đá đập mạnh mấy cái vào đầu Thanh, thấy Thanh đã chết. Câu này dạy đạo đức gì? 3. Quyên để xác Thanh vào cái thau mũ và lột lấy sợi dây chuyền, vòng đeo tay, chiếc lắc, rồi lấy mền phủ xác Thanh, lôi cái thau trong đó có xác cháu Thanh xuống ghe của mình đậu dưới bến kinh cách nhà khoảng 30 mét. Quyên để xác Thanh gần lái ghe, tiếp tục tháo lấy 4 chiếc nhẫn và đôi khuyên tai trên người nạn nhân. Xong Quyên trở lại nhà, lấy bao xuống ghe bỏ xác cháu Thanh vào, rồi để trong hộc tủ thờ để ở giữa ghe. Sau đó trở lên nhà lấy đôi dép của Thanh còn sót lại, ném xuống dòng kênh phi tang, gom góp số nữ trang lấy được định đem bán. Câu này dạy đạo đức gì? 4. Lúc này mẹ cháu Thanh tìm con nhưng không thấy, nên kêu những người xung quanh đi tìm giúp. Quyên cũng giả vờ đi tìm Thanh, rồi sau đó ra chợ Hồng Ngự bán 2 chiếc nhẫn được 157.000 đồng. Tiếp đó Quyên bán tiếp chiếc vòng, đôi khuyên tai và chiếc lắc, tổng số tiền là 760.000 đồng. Quyên dùng trả tiền góp cho mẹ cháu Thanh hết 430.000 đồng. Số tiền còn lại Quyên dùng tiêu xài trong gia đình. Câu này dạy đạo đức gì? 5. Chiều ngày 3 tháng 4 2006, Quyên xuống ghe thấy xác cháu Thanh bắt đầu có mùi. Sợ bị chồng con phát hiện, Quyên mang bao đựng xác cháu Thanh bỏ xuống khoang gần mũi ghe, lấy tấm đệm phủ lên và đậy dán sạp ghe lại. Đến chiều ngày 5 tháng 4 2006, chồng Quyên đi làm mướn về, xuống bến sông gần ghe phát hiện có mùi hôi. Quyên nói dối chắc có chuột chết và có ý định bỏ xác xuống kênh để phi tang. Đến tối khi chồng con đã ngủ say, Quyên xuống ghe lấy xác cháu Thanh bỏ vào một cái bao nữa, kèm 2 cục đá dằn theo, rồi bỏ xuống dòng kênh cho nước trôi đi. Câu này dạy đạo đức gì? 6. Đến khoảng 6 giờ sáng hôm sau, những người dân phát hiện bao đựng xác nổi lềnh bềnh cách ghe khoảng 90 mét và báo cáo đến công an. Khi lực lượng công an đến hiện trường điều tra và kéo xác cháu Thanh lên bờ, Quyên nghĩ sớm muộn gì mình cũng bị phát hiện, nên chỉ chỗ giấu sợi dây chuyền cho con là cháu Huệ và nói cho Huệ biết là mình đã giết Thanh, và dặn Huệ nếu công an có hỏi thì nói trong lúc giỡn Thanh bị té chết để nhận tội thay cho mình. 15 phút sau, Quyên bị công an bắt giữ. Câu này dạy đạo đức gì? 7. Tại phiên tòa, Quyên khai nguyên nhân mình giết cháu Thanh để cướp số nữ trang bán lấy tiền trả nợ. Vì Quyên giấu chồng, vay của mẹ cháu Thanh 250.000 đồng, không có tiền trả góp nên giết cháu Thanh cướp vàng. Để chạy tội, Quyên đã xúi con, đứa bé chỉ mới 10 tuổi nhận tội thay cho mình. Trước tội ác giả mang tàn bạo mất hết tính người, hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình bị cáo Đặng Thị Quyên về tội giết người và 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp 2 hình phạt là tử hình. Bản án Quyên trên được bà con đồng tình ủng hộ. Câu này dạy đạo đức gì? 8. Vụ án này một lần nữa nhắc nhở các bậc làm cha mẹ không nên vì thương con mà cho trẻ đeo trang sức đắt tiền, tự rước họa vào thân. Nếu cháu Thanh không đeo vòng vàng thì hậu quả trên sẽ không xảy ra. Câu này dạy đạo đức gì? Trả lời những câu hỏi.
1. Vụ án xảy ra vào ngày 2 tháng 4 2006. Cháu Trần Ngọc Thanh 3 tuổi ở gần nhà Quyên đến tìm Huệ, con của Quyên, để chơi như thường ngày. Thấy xung quanh vắng vẻ, chồng và con không có ở nhà, Quyên nảy sinh ý định giết cháu Thanh để cướp số nữ trang mà cháu đeo trên mình. Câu này dạy thiếu đức ly tham ý hành. Thanh, một cháu bé gái 3 tuổi, mà ai nỡ nhẫn tâm bóp cổ cho đến chết để cướp giật của cải, thì chúng ta không còn lời nào nói với những người ác ấy, phải không quý vị? Phải nói Quyên là một người phụ nữ có con mà không có lòng thương trẻ thì thật là quá tàn ác và nhẫn tâm. Hằng ngày cháu bé này đến chơi với con mình thì nó cũng như con mình, sao nỡ tâm giết chết cướp của. Thật là đáng ghê sợ cho người phụ nữ này. Lòng tham lam khiến cho họ mất hết nhân tính, chỉ còn là một con ác quỷ. Chúng ta là những người tu theo Phật giáo, lấy đạo đức hiếu sinh làm cuộc sống. Từ một con vật nhỏ như con kiến và côn trùng, chúng ta đều thương chúng như chúng ta đã yêu thương chính bản thân chúng ta, nên không bao giờ chúng ta giết hại, chỉ có giúp chúng thoát nạn khi bị mưa ngập, khi bị lửa cháy vân vân. Do lòng yêu thương như vậy, làm sao chúng ta giết người được, phải không quý vị? Tiếc thay, mọi người không được học đạo đức hiếu sinh và đạo đức ly tham, nên lòng tham nổi lên và giết người không gớm tay như trường hợp Quyên. Chỉ có mấy trăm ngàn đồng mà nỡ tâm bóp cổ một cháu bé 3 tuổi thật đáng thương. Cháu bé 3 tuổi làm sao có đủ sức chống trả, chỉ có giãy giụa trong vòng tay của Quyên rồi tắt thở. Hình dung lại cảnh ấy, chúng ta rất thương tâm, thương cháu Thanh 3 tuổi chưa đủ sức bảo vệ thì làm sao chống trả lại với người lớn như Quyên. Nếu đạo đức hiếu sinh và đạo đức ly tham không được truyền dạy cho mọi người, thì xã hội này không những chỉ có một cháu Thanh mà còn nhiều cháu Thanh khác bị giết hại nữa. Cái chết của cháu Thanh là một điều báo động, cho biết xã hội đạo đức đang xuống cấp, cho biết con người trở thành ác quỷ. Cái chết của cháu Thanh là một tiếng kêu thống thiết mọi người hãy đi học đạo đức hiếu sinh và đạo đức ly tham. Có học đạo đức mới ngăn chặn những bàn tay của loài ác quỷ giết người.
Hai, thế là Quyên xông vào tay bịt miệng bóp mũi cháu Thanh cho đến lúc bất tỉnh, rồi lấy dây nón lá quấn xiết cổ Thanh 2 vòng buộc chặt lại. Sợ Thanh còn sống, Quyên lấy cây đập nước đá đập mạnh mấy cái vào đầu Thanh, thấy Thanh đã chết. Câu này dạy thiếu đức hiếu sinh phi nhân tính sát nhân thân hành. Lòng tham không đáy, chỉ còn thấy có vàng trang sức trên thân cháu Thanh, Quyên đã mất hết nhân tính, nên xông vào tay ôm chặt cháu Thanh, tay bịt miệng, bóp mũi, cho đến khi bất tỉnh mới buông ra. Còn lấy dây quay nón lá quấn siết chặt cổ Thanh, và còn lấy cây đập nước đá đập mạnh vào đầu cháu Thanh mấy cái. Trời! Tất cả những hành động hung ác này của Quyên đối với cháu Thanh, một cháu bé 3 tuổi mà nỡ tâm hành động như vậy sao? Chỉ có loài ác quỷ, chứ con người không ai có thể làm được hành động quá hung ác ấy. Một đứa bé ngây thơ, đi đứng chưa vững, nói tiếng được tiếng mất, không thù không oán như con của mình, làm sao mà nỡ nhẫn tâm giết được? Vậy mà có người làm được, và làm với tất cả những hành động hung ác và ghê rợn trên đây. Những hình ảnh hành động hung ác trên đây làm cho chúng ta thấy, một khi lòng tham ngự trị trong lòng con người thì con người trở thành ác quỷ. Bởi vậy chúng ta hãy cảnh giác từng tâm niệm của mình. Khi niệm tham khởi lên thì hãy mau mau ngăn và diệt tức khắc, không nên duy trì trong tâm một giây một phút nào cả. Cho nên người có đạo đức mà còn tâm tham thì không thể nào là người đạo đức được. Xét đời sống của mọi người hiện nay, chắc ai cũng chưa hết tâm tham. Cho nên tất cả mọi người cần phải học đạo đức nhân bản nhân quả. Đầu tiên, chúng ta phải học đức hiếu sinh, đức ly tham, đức chung thủy, đức thành thật, đức minh mẫn, vân vân. Mọi người có học đạo đức như vậy thì không còn có con người giết con người như giết con gà, con vịt nữa. Nhờ có học đạo đức, con người mới có tình thương yêu nhau chân thật. Nhờ có học đạo đức, con người mới có lòng tha thứ mỗi lỗi lầm của người khác. Nhờ đó, tâm hồn mới được bình an và hạnh phúc. Nhờ đó mới thấy đạo đức hiếu sinh, đạo đức ly tham là tuyệt vời trong cuộc sống hiện tại này.
3. Quyên để xác Thanh vào cái thau mũ và lột lấy sợi dây chuyền, vòng đeo tay, chiếc lắc, rồi lấy mền phủ xác Thanh, lôi cái thau trong đó có xác cháu Thanh xuống ghe của gia đình đậu dưới bến kinh, cách nhà khoảng 30 mét. Quyên để sát Thanh gần lái ghe, tiếp tục tháo lấy 4 chiếc nhẫn và đôi khuyên tai trên người nạn nhân. Xong, Quyên trở lại nhà, lấy bao xuống ghe, bỏ xác cháu Thanh vào, rồi để trong hộc tủ thờ để ở giữa ghe. Sau đó trở lên nhà, lấy đôi dép của Thanh còn sót lại, ném xuống dòng kênh phi tang, gom góp số nữ trang lấy được, định đem đi bán. Câu này dạy, thiếu đức ly tham thân hành giết người cướp của. Giết người cướp rồi lột lấy dòng vàng, hành động làm như vậy giống như một con thú dữ, không biết thương xót là gì. Là con người khi thấy ai chết, dù lớn hay nhỏ, chúng ta đều thương xót vô cùng. Thấy một đứa bé bệnh đau chết, chúng ta cũng không cầm được nước mắt. Cho đến những con vật như con chó, con mèo, khi chúng chết, chúng ta cũng buồn bã. Nhiều khi chúng ta nức nở nghẹn ngào, nước mắt thương yêu tuôn rơi, huống hồ là một con người, một cháu bé Thanh. Hành động tàn ác của Quyên giết cháu Thanh, cướp của, thật là ghê gớm, giống như ác quỷ. Đọc đoạn này chúng ta kinh hãi và nghi ngờ tất cả mọi người. Tuy ngoài mặt thấy họ là con người hiền lành vui vẻ, nhưng khi tâm tham lam nổi lên thì họ là con ác quỷ như thường. Cho nên đối với con người hiện nay, chúng ta hãy đề cao cảnh giác, dè dặt từng lời ăn tiếng nói, từng hành động, của cải tiền bạc phải cẩn thận, đừng khoe khoang mà nguy hiểm đến tính mạng. Con người hiện giờ họ dữ lắm, dữ hơn ác quỷ. Chúng ta cứ nhìn lại hành động của Quyên từ khi bóp mũi, bịt miệng cháu Thanh cho đến chết, rồi lấy quai nón lá xiết cổ và dùng cây đập nước đá đánh vào đầu cháu Thanh. Tất cả những hành động đó thật là những hành động tàn nhẫn. Khi lòng tham lam không diệt trừ, thì những hành động hung ác nào họ cũng làm được dễ dàng. Trong lúc xã hội đạo đức đang xuống cấp, con người thiếu đạo đức trầm trọng, thì cuộc sống này khó mà được bình an. Sự cẩn thận dè dặt đối với mọi người cần phải cảnh giác cao là tốt nhất. Ước mong sao đạo đức nhân bản nhân quả sớm được mọi người tiếp thu học tập, thì cuộc sống trên thế gian này mới có sự bình an chân thật.
4. Lúc này mẹ cháu Thanh tìm con nhưng không thấy, nên kêu những người xung quanh đi tìm giúp. Quyên cũng giả vờ đi tìm Thanh, rồi sau đó ra chợ Hồng Ngự bán 2 chiếc nhẫn được 157.000 đồng. Tiếp đó, Quyên bán tiếp chiếc vòng, đôi khuyên tai và chiếc lắc. Tổng số tiền là 760.000 đồng. Quyên dùng trả tiền góp cho mẹ cháu Thanh hết 430.000 đồng. Số tiền còn lại, Quyên dùng tiêu xài trong gia đình. Câu này dạy, thiếu đức ly tham sử dụng tiền của phi pháp thân hành. Giết một mạng người cướp của để lấy tiền tiêu pha thật là tàn nhẫn. Đấy, quý vị thấy con người tàn ác giết người được là do lòng tham lam như trên đã nói. Cho nên chúng ta biết rõ gốc hung ác là lòng tham lam của con người. Vì vậy, chúng ta muốn mình trở thành con người thật là con người, không còn tham lam, thì phải tận diệt lòng tham lam. Lòng tham lam xuất hiện là do vật chất, tiền của, đất đai, nhà cửa, vàng bạc, châu báu, ngọc ngà, vân vân. Do chúng ta biết rất rõ lòng tham và đối tượng sinh ra lòng tham, vì thế chúng ta cần phải học đạo đức ly tham, cần phải học đạo đức hiếu sinh, cần phải học đạo đức bố thí, cần phải học đạo đức tha thứ, vân vân. Nhờ có học đạo đức như vậy thì dù chúng ta có giàu sang, của cải tài sản chất như núi như non, chúng ta cũng không tham đắm và dính mắc. Cũng như một người nghèo khổ vô cùng, không có của cải tài sản nhà cửa, chỉ sống trên vỉa hè, đầu đường xó chợ, nhưng họ vẫn thản nhiên sống với tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Bởi đạo đức ly tham và đạo đức hiếu sinh giúp họ sống an nhiên tự tại. Dù có tiền bạc, của cải tài sản hay không có của cải tiền bạc, họ cũng sống bình thường, và như vậy họ mới thật sự là con người.
5. Chiều ngày 3 tháng 4 2006, Quyên xuống ghe thấy xác cháu Thanh bắt đầu có mùi, sợ bị chồng con phát hiện, Quyên mang bao đựng xác cháu Thanh bỏ xuống khoang gần mũi ghe, lấy tấm đệm phủ lên và đậy dán sạp ghe lại. Đến chiều ngày 5 tháng 4 2006, chồng Quyên đi làm mướn về, xuống bến sông gần ghe phát hiện có mùi hôi. Quyên nói dối chắc có chuột chết và có ý định bỏ xác xuống kênh để phi tang. Đến tối khi chồng con đã ngủ say, Quyên xuống ghe lấy xác cháu Thanh bỏ vào cái bao nữa, kèm hai cục đá dằn theo, rồi bỏ xuống dòng kênh cho nước trôi đi. Câu này dạy, thiếu đức thành thật phi tang án mạng thân hành. Giết người để tới hôi thối mới đem phi tang thật là ghê gớm. Trong khoảng thời gian này, người đau khổ nhất là mẹ cháu Thanh, người mất con như điên như dại, khóc hết nước mắt. Quyên đều chứng kiến người mẹ đau khổ này mà nỡ nhẫn tâm ném xác cháu Thanh xuống dòng kênh để phi tang, thật là con người lòng lan dạ thú. Dù làm cách nào cũng không tránh khỏi luật nhân quả. Tuy Quyên ném xác cháu Thanh xuống kênh có tính toán kỹ nên đã bỏ đá để tử thi không nổi lên, nhưng làm sao thoát khỏi tội ác, người ta cũng sẽ phát giác ra kẻ giết người và phải đền tội ác trong hiểm kiếp. May mà mỗi nước đều có pháp luật, nếu không pháp luật thì con người còn hung ác đến bậc nào.
6. Đến khoảng 6 giờ sáng hôm sau, những người dân phát hiện bao đựng xác nổi lên bền cách ghe khoảng 90 mét và báo cáo đến công an. Khi lực lượng công an đến hiện trường điều tra và kéo xác cháu Thanh lên bờ, Quyên nghĩ sớm muộn gì mình cũng bị phát hiện, nên chỉ chỗ giấu sợi dây chuyền cho con là cháu Huệ và nói cho Huệ biết mình đã giết Thanh, và dặn Huệ nếu công an có hỏi thì nói trong lúc giỡn Thanh bị té chết để nhận tội thay cho mình. 15 phút sau, Quyên bị công an bắt giữ. Câu này dạy thiếu đức thành thật nhân quả nghiệp báo thân hành, ác lai ác báo, tội ác phải đền. Khi công an bắt thì hành động gian ác nào cũng phải khai, không còn che giấu tội lỗi của mình được nữa. Những điều tội ác được viết trong bài báo là do công an điều tra bắt lặp đi lặp lại những hành động hung ác giết người cướp của này, không bỏ sót một chi tiết nào. Biết rằng nhân quả nghiệp báo trong tiền kiếp đã phạm những sai lầm để ngày hôm nay phải trả, nhưng cái trả quả thật đáng thương tâm. Mới 3 tuổi, có làm gì nên tội mà phải bị giết chết một cách thương đau. Cái chết của cháu Thanh khiến ai nghe thấy cũng bất bình. Một người phụ nữ đã từng có con là bé Huệ mà nỡ tâm giết cháu Thanh. Cháu Huệ lớn hơn cháu Thanh 7 tuổi, mà hai trẻ chơi thân với nhau, và như vậy cháu Thanh được xem như con của mình. Sao Quyên lại nhẫn tâm không thương trẻ thơ? Nó có biết gì đâu. Đọc những tin tức giết người cướp của, chúng tôi không trách ai hết. Người giết và người bị giết đều đáng thương, vì họ chưa từng được học đạo đức nhân bản nhân quả. Làm sao chúng ta trách họ được? Hiện giờ chúng ta phải thấy trách nhiệm bổn phận của mình, nhất là của những người đứng đầu ngành giáo dục trong cả nước. Chúng ta nên đưa nền đạo đức nhân bản nhân quả vào học đường từ tiểu học, trung học và đại học, đến các tầng lớp nhân dân khắp nước càng sớm chừng nào càng tốt chừng ấy. Nhờ toàn dân học đạo đức thì mới ngăn chặn những bàn tay đẫm máu của con người. Con người mới bớt nỗi thương đau, sự sống mới có sự an vui chân thật.
7. Tại phiên tòa, Quyên khai nguyên nhân mình giết cháu Thanh để cướp số nữ trang bán lấy tiền trả nợ. Vì Quyên giấu chồng dây của mẹ cháu Thanh 250.000 đồng, không có tiền trả góp nên giết cháu Thanh cướp vàng. Để chạy tội, Quyên đã xúi con, đứa bé chỉ mới 10 tuổi nhận tội thay cho mình. Trước tội ác dã man tàn bạo mất hết tính người, hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình bị cáo Đặng Thị Quyên về tội giết người và 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp 2 hình phạt là tử hình. Bản án Quyên trên được bà con đồng tình ủng hộ. Câu này dạy thiếu đức ly tham nhân quả nghiệp báo. Sự thật phải là sự thật, không thể che giấu được một ai cả. Tất cả tội ác trên thế gian này đều do lòng tham lam mà ra. Bản án tử hình là đúng người, đúng tội, pháp luật rất công minh. Muốn cho tội ác của con người chấm dứt thì duy nhất nhà nước bắt buộc mỗi người dân từ già, trẻ, bé, lớn đều phải đi học đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người thì bảo đảm tệ nạn xã hội sẽ chấm dứt. đất nước chúng ta sẽ không có trộm cắp, cướp của, giết người, sẽ không còn nạn du côn du đảng, lập phe lập nhóm, gây rối trật tự an ninh. Nợ có 250.000 đồng mà giết một cháu bé ngây thơ, trời, sao mà tàn ác quá vậy? Xem luật pháp chẳng ra gì, còn tòa án nhân quả sẽ xử phạt ra sao? Trước tiên, tòa án nhân quả sẽ xử: một, người gây án mạng thân tâm bất an, sợ sệt, lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên, tính toán mọi việc làm sao phi tang xác chết để công an không tìm ra manh mối. 2. Bị điều tra. 3. Thọ bản án tử hình. 4. Trước ngày tử hình, lương tâm dày dò, nỗi khổ đau thương gia đình bỏ con, bỏ chồng, bỏ cha, bỏ mẹ, vân vân. 5. Sợ hãi, khiếp đảm trước khi chết. 6. Từ trường ác giết cháu Thanh như thế nào thì tiếp tục tái sinh luân hồi làm người, làm loài vật nhiều kiếp đều bị giết trong khi tuổi còn ấu thơ như bé Thanh. Đó là luật nhân quả, không có một người nào thoát khỏi sự trừng phạt của luật này. Tòa án này thuộc về tòa án lương tâm của chính người gây ra tội ác. Dù người gây tội ác hữu ý hay vô tình, nó đều không tha thứ, cứ xử phạt đúng người đúng tội. Tù tội pháp luật thế gian chỉ có ở tù có thời hạn 1 năm hay 5 năm, 10 năm, chung thân, cao lắm là án tử hình. Đừng nghĩ rằng chết là hết. Tuy không có linh hồn đi tái sinh, nhưng mỗi người đều có những từ trường ác thiện do hành động thân, miệng, ý tạo tác, tương ưng nghiệp thiện ác của người khác, vật khác mà tái sinh. Cho nên chết không có nghĩa là mất, là không còn nữa. Sự suy nghĩ như vậy là sai, là chấp đoạn cho rằng chết là hết, nên không có sự tội lỗi, rồi cứ tự tung tự tác làm những điều ác, khiến cho mình đau khổ, người khác khổ đau và chúng sinh đau khổ, gây cho gia đình bất an, xã hội mất trật tự an ninh và thế giới luôn luôn có chiến tranh. Còn những người chấp thường cho người chết còn có linh hồn đi đầu thai, đó là hiểu sai, hiểu không đúng sự thật. Hiểu như vậy, họ là những người sống trong mù quáng mê tín lạc hậu. Từ đó, có người lợi dụng sự mê tín tạo dựng thế giới siêu hình, lập thành các hệ phái tôn giáo để lừa đảo, cướp tiền của người khác. Còn những người chấp đoạn cho chết là hết, đó cũng là cách hiểu sai, rồi đâm ra quay cuồng trong dục lạc, tạo biết bao nhiêu tội ác khiến cho mình khổ, người khác khổ, và tất cả chúng sinh đều khổ.
8. Vụ án này một lần nữa nhắc nhở các bậc làm cha mẹ không nên vì thương con mà cho trẻ đeo trang sức đắt tiền, tự rước họa vào thân. Nếu cháu Thanh không đeo vòng vàng thì hậu quả trên sẽ không xảy ra. Câu này dạy đức cảnh giác lòng tham lam. Như Đức Phật đã dạy, vàng là rắn độc. Đúng vậy, cháu Thanh chết là vì vàng. Mọi người đi đường bị giật dây chuyền, túi xách đều do tiền bạc và đồ trang sức. Bởi vậy mọi người hãy cảnh giác, trong thời đại đạo đức đang xuống cấp thì mới bảo đảm sinh mạng của mình. Chỉ một vài chục ngàn đồng, một vài chỉ vàng mang theo trong thân là cái chết dễ dàng. Cho nên cần phải cảnh giác đề phòng những điều chẳng may xảy ra cho bản thân mình. Vì xã hội đạo đức đã mất dần, thay vào những trò ăn chơi trụy lạc, những nơi vui chơi giải trí không lành mạnh như những quán bia ôm đèn xanh, đèn đỏ, đèn mờ, vân vân. Phần đông nữ giới bị giật túi xách, dây chuyền vàng, chứ nam giới thì ít khi bị giật. Cho nên nữ giới cần phải cảnh giác cao hơn để tránh những sự mất mát của cải tài sản, nhất là tính mạng.
Bài học thứ 11: rèn nhân cách đạo đức ly tham, ý hành, khẩu hành, thân hành, thêm vốn vào đời.
Chuyện do mẹ tôi kể lại. Chị là một chủ cửa hàng bách hóa khá lớn ở ngay trước cổng chợ xã quê tôi. Hôm đó có một bà mẹ trạc 45-50 tuổi vào cửa hàng. Chị vừa mua hàng, cốt chị để đánh cắp cho được một chiếc quần vải ú đen. Khách đông hàng đắt, nhưng chị vẫn phát hiện được việc bà mẹ ấy đã bỏ chiếc quần bà xăm soi trước đó vào sâu dưới đáy thùng đồ. Chị lặng lẽ gọi người nhà lên giúp mình bán hàng, rồi bước ra đường. Chị nói thầm vài câu vào tai người đàn bà. Bà thất sắc theo chị ra sau nhà, rồi một lúc sau bước ra với vẻ mặt tươi tỉnh. Thấy mẹ tôi có vẻ biết chuyện xảy ra, chị lại ghé tai mẹ tôi kể lại sự tình. Thì ra chị không lấy lại chiếc quần ủ đen, món hàng vô cùng quý giá với người phụ nữ nông thôn thời bao cấp, mà còn tặng thêm bà mẹ ấy một chiếc áo, bởi thấy chiếc áo của bà ta quá cũ sờn. Cũng chỉ vì họ nghèo khó quá, cũng là cách mình giúp người làm phước mà, chị nói nhỏ và dặn mẹ tôi kín miệng. Mẹ tôi đã khuất, nhưng tôi vẫn nhớ mãi câu chuyện ấy như để thêm vốn cho mình trên đường đời. Và khi đọc những mẫu tin được báo đăng mới đây về những gì mà những thầy cô giáo đã làm với những học sinh trẻ măng của họ, vì nghi các em lấy tiền lớp, tiền bạn để các em đến những thảm kịch đau lòng, tôi chỉ còn biết lặng im trong những niềm chua xót. Chị chủ cửa hàng nhân hậu ở quê tôi, chị mới học qua chữ cái lớp 3 bình dân học vụ. Vậy mà tôi lại ngẫm lại lời của văn hào Victor Hugo: lương tâm cũng là một thứ tri thức. Và càng buồn cho những người chưa biết có nặng được cái chữ không, mà đã nhẹ cái tâm. Quỳnh Văn Mỹ, báo Tuổi Trẻ, ngày 22 tháng 4 2007. Những câu hỏi: 1. Chị là một chủ cửa hàng bách hóa khá lớn ở ngay trước cổng chợ xã quê tôi. Hôm đó có một bà mẹ trạc 45-50 tuổi vào cửa hàng. Chị vừa mua hàng, cốt chị đánh cắp cho được một chiếc quần vải ú đen. Câu này dạy đạo đức gì? 2. Khách đông hàng đắt, nhưng chị vẫn phát hiện được việc bà mẹ ấy đã bỏ chiếc quần bà xăm soi trước đó vào sâu dưới đáy thúng đồ. Câu này dạy đạo đức gì? 3. Chị lặng lẽ gọi người nhà lên giúp mình bán hàng, rồi bước ra đường. Chị nói thầm vài câu vào tai người đàn bà. Bà thất sắc theo chị ra sau nhà, rồi một lúc sau bước ra với vẻ mặt tươi tỉnh. Câu này dạy đạo đức gì? 4. Thấy mẹ tôi có vẻ biết chuyện xảy ra, chị lại ghé tai mẹ tôi kể lại sự tình. Thì ra chị không lấy lại chiếc quần ủ đen, món hàng vô cùng quý giá với người phụ nữ nông thôn thời bao cấp, mà còn tặng thêm bà mẹ ấy một chiếc áo, bởi thấy chiếc áo của bà ta quá cũ sờn. Cũng chỉ vì họ nghèo khó quá, cũng là cách mình giúp người làm phước mà, chị nói nhỏ và dặn mẹ tôi kín miệng. Câu này dạy đạo đức gì? 5. Mẹ tôi đã khuất, nhưng tôi vẫn nhớ mãi câu chuyện ấy như để thêm vốn cho mình trên đường đời. Câu này dạy đạo đức gì? 6. Và khi đọc những mẫu tin được báo đăng mới đây về những gì mà những thầy cô giáo đã làm với những em học sinh trẻ măng của họ, vì nghĩ các em lấy tiền lớp, tiền bạn để các em đến những thảm kịch đau lòng, tôi chỉ còn biết lặng im trong những niềm chua xót. Câu này dạy đạo đức gì? 7. Chị chủ cửa hàng nhân hậu ở quê tôi, chị mới học qua chữ cái lớp 3 bình dân học vụ. Vậy mà tôi liền ngẫm lời của văn hào Victor Hugo: lương tâm cũng là một thứ tri thức. Và càng buồn cho những người chưa biết có nặng được cái chữ không, mà đã nhẹ cái tâm. Câu này dạy đạo đức gì? Trả lời những câu hỏi:
1. Chị là một chủ cửa hàng bách hóa khá lớn ở ngay trước cổng chợ xã quê tôi. Hôm đó có một bà mẹ trạc 45-50 tuổi vào cửa hàng. Chị vừa mua hàng, cốt chỉ để đánh cắp cho được một chiếc quần vải ú đen. Câu này dạy thiếu đạo đức ly tham thân hành. Phần đông người nghèo thường trộm cắp, vì thế tục ngữ có câu: đói cho sạch, rách cho thơm. Tuy tục ngữ dạy rất hay, nhưng thói quen trộm cắp khó bỏ, cho nên ngựa quen đường cũ, thói nào tật nấy. Xét theo luật nhân quả thì người nghèo do đời trước thiếu đức bố thí, tính tình keo kiệt, ích kỷ, hẹp hòi, bỏng sẻn, thường gian tham nghĩ mưu này kế kia để cướp giật tiền bạc của cải của người khác, làm của cải tài sản của mình. Đó là những thói quen tật xấu nhất mà những người trên thế gian này ít ai tránh khỏi. Trong cuộc đời này, người không ham muốn là không có, nhưng ham muốn tốt và ham muốn xấu. Ham muốn tốt là lấy sức lực của mình làm ra của cải tài sản, còn ham muốn xấu là muốn ngồi trong mát ăn bát vàng, hoặc làm ít hoặc không làm mà có nhiều tiền bạc của cải, nên sinh ra gian tham trộm cắp, cướp giật, cờ gian bạc lận. Do nhân gian tham trộm cắp, cướp giật, ích kỷ, bỏn sẻn, hẹp hòi vân vân, nên quả đời nào sinh ra cũng chịu cảnh nghèo khổ bần cùng, có khi còn đói rét, cơm không có ăn, áo không có mặc, phải đi xin ăn hoặc bươi móc trong thùng rác bẩn. Cứ nhìn xét đời sống nhân quả hiện tại của mọi người thì biết đời sống kiếp trước và biết đời sống trong tương lai của họ. Cho nên bà già nhà quê nghèo ăn cắp chiếc quần ú là điều hẳn nhiên của quy luật nhân quả, nhưng cũng rất tội nghiệp vì bà đâu có học đạo đức nhân bản nhân quả ly tham, nên càng ăn cắp thì lại càng nghèo khổ hơn nữa. Nhưng may mắn bà được học một bài học đạo đức hiếu sinh tuyệt vời của một người phụ nữ chủ cửa hàng. Bài học ấy muôn đời khó quên, bài học ly tham bố thí cao thượng đẹp đẽ vô cùng, phải không quý tu sinh? Một hành động tham lam là một hành động chuyển từ cái có đi đến cái không. Người ở đời thường không biết luật nhân quả vô thường, thay đổi liên tục, nên cứ tạo ra những hành động tham lam trộm cắp, cướp giật của cải người khác. Đó là tạo cho mình một cuộc sống nghèo đói khổ sở, thiếu hụt và nhiều tai nạn, bệnh tật xảy ra, khiến cho gia đình sầu khổ nhiều hơn nữa. Từ một người nghèo mà học đạo đức nhân bản nhân quả và thấm nhuần được đạo đức này, liền từ bỏ lấy của không cho, luôn luôn sống với đức ly tham, thì cuộc đời sẽ có ngày sáng sủa hơn, giàu có hơn. Từ chỗ nghèo không có của cải tài sản, nhưng nhất định thà chết chứ không bao giờ lấy của không cho, dù cây kim sợi chỉ là những vật nhỏ mọn, không có giá trị gì, nhưng quyết định không bao giờ lấy. Từ chỗ quyết tâm như vậy thì cuộc đời sẽ chuyển đổi từ nghèo đói cùng cực trở nên giàu sang ngay trong kiếp hiện tại này. Từ chỗ nghèo đi đến chỗ sang giàu không mấy khó khăn, không mấy cực nhọc, và đời sống sẽ được đầy đủ hơn. Bởi vậy, xin quý vị nên lưu ý điều này. Phải hằng ngày sống với đức ly tham, dù có chết đói cũng nhất định không lìa xa đức hạnh ly tham này, thì sự sang giàu ở trước mắt.
2. Khách đông hàng đắt, nhưng chị vẫn phát hiện được việc bà mẹ ấy đã bỏ chiếc quần bà xăm soi trước đó vào sâu dưới đáy thúng đồ. Câu này dạy đức cẩn trọng ý hành. Là một việc gì, chúng ta đều phải cẩn trọng xem xét cho kỹ càng, vì trước mắt chúng ta mọi người đều có lòng tham muốn. Chính lòng tham muốn đó sẽ dẫn dắt người ta đi đến chỗ tham lam trộm cắp, cướp giật, giết người một cách dễ dàng. Nên hãy cẩn trọng, đừng thờ ơ xem thường mà tai họa sẽ đến không ngờ. Bởi vậy, người nghèo cũng như người giàu có, người nào cũng vẫn còn lòng ham muốn. Từ lòng ham muốn sẽ dẫn đến tâm tham lam, cho nên trước mặt chúng ta, mọi người đều không nên tin ai cả. Nếu chúng ta thiếu cẩn trọng, thì sẽ bị họ đánh cắp đồ đạc. Chị bán cửa hàng tạp hóa rất cẩn trọng, vì thế mọi khách hàng không qua mắt chị được. Vì thế hành động của bà nhà quê ăn cắp chiếc quần vải ú đen đã bị chị phát hiện. Đức cẩn trọng rất cần thiết cho chúng ta khi tiếp xúc với mọi người, vì giai đoạn xã hội đạo đức đang xuống cấp trầm trọng. Cho nên khi đi đường cũng phải cẩn trọng quan sát kỹ càng trước sau rồi mới đi. Khi đi cũng phải cẩn trọng quan sát xem có ai theo dõi mình không, nhất là trong người có mang theo tiền bạc. Còn ở trong nhà phải đề phòng bạn bè, người làm công. Ban đêm cũng như ban ngày, trước khi mở cửa phải nhìn người đến nhà thuộc loại người nào. Khi người vào nhà phải đề phòng, nhất là nhà có một mình thì cần phải cảnh giác hơn nhiều. Đời sống thiếu đạo đức, khi tiếp xúc với mọi người đều phải cẩn trọng dè dặt là điều tốt nhất. Trong giai đoạn này, chúng ta không nên tin một ai hết và không nên xem thường mọi người, vì họ có thể giết chúng ta cướp của. Vô ý thì tai họa sẽ mang lấy vào thân mà không ai cứu mình kịp.
3. Chị lặng lẽ gọi người nhà lên giúp mình bán hàng rồi bước ra đường. Chị nói thầm vài câu vào tai người đàn bà. Bà thất sắc theo chị ra sau nhà, rồi một lúc sau bước ra với vẻ mặt tươi tỉnh. Câu này dạy đức thương yêu tha thứ hiếu sinh khẩu hành. Biết người ăn cắp đồ vật của mình nhưng chị rất thương người nông dân nghèo khó nên không kêu la ăn cắp để mọi người bắt. Chị âm thầm đến bên bà nhà quê mời vào nhà. Chị chủ cửa hàng có những hành động rất tế nhị, đầy lòng yêu thương. Đức hiếu sinh của chị rộng lớn vô cùng. Chị sợ làm ồn sẽ làm mất danh dự của bà nhà quê tội nghiệp. Chỉ một hành động này cũng đủ làm chúng ta đáng khâm phục đức hiếu sinh của chị chủ cửa hàng, biết thương người thật tuyệt vời. Đoạn này chị thực hiện đức hiếu sinh cao thượng, bắt người ăn cắp mà không làm mất danh dự người ăn cắp, biến người ăn cắp trở thành người không ăn cắp và suốt đời không bao giờ quên những hành động cao thượng này. Chị chủ cửa hàng không vì của cải vật chất mà vì tình người, tình yêu thương người. Chúng ta tuy học đạo đức hiếu sinh, nhưng cách đối xử với huynh đệ anh chị em trong lớp học còn kém lắm. Hãy cố gắng hơn nữa, quý tu sinh ạ. Đạo đức hiếu sinh tuyệt vời, quý tu sinh có thấy gương hạnh hiếu sinh của chị chủ cửa hàng chăng? Quý tu sinh hãy lấy gương đó mà ly tâm chấp ngã, để cùng chia sẻ những sự khó khăn trong lớp học, thì lòng yêu thương mới chan hòa cùng nhau. Mọi người nhìn vào lớp học sẽ không đánh giá trị chúng ta học đạo đức, chỉ biết nói đạo đức, chứ kỳ thực chúng ta chẳng khác gì như những người chưa học đạo đức. Quý tu sinh hãy ghi nhớ lời Phật dạy: thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người. Việc sinh tử là việc trọng đại, thân vô thường nay còn mai mất không thể lường trước được. Vì vậy hãy lo cứu mình ra khỏi bốn sự khổ đau của kiếp người thì mới thật thương mình. Người học đạo đức hiếu sinh mà không sống với đức hiếu sinh thì không che giấu được ai. Như quý tu sinh đều biết, hiếu sinh có ba nơi xuất phát, đó là thân hành, khẩu hành và ý hành. Do ba chỗ này, người ta nhận xét các tu sinh học đạo đức có áp dụng đạo đức hay không là người ta biết liền. Lên lớp phát biểu ý kiến đạo đức của bài học để thấu suốt đạo đức, chứ không phải lên lớp vạch lỗi của người khác, coi chừng mình là người vô đạo đức đấy. Trong những bài học đạo đức đã chỉ dạy từng hành động đạo đức rõ ràng, có đâu quý tu sinh lại vạch lỗi nhau, làm cho xa cách nhau, mất hết lòng yêu thương. Mỗi người ai cũng tìm cầu sự giải thoát cho riêng mình thì phải lo cứu mình, phải tìm thấy lỗi mình để sửa mình cho ngày một tốt hơn, chứ sao tìm lỗi người để có ích lợi gì cho mình, mà người ta còn thấy mình là những người thiếu đạo đức hiếu sinh. Khi vạch lỗi người, mình tu tập như vậy có đúng lời Phật dạy không? Có bằng đạo đức của chị chủ cửa hàng không? Học đạo đức hiếu sinh mà không biết thương nhau, chỉ biết hơn thua tìm cách hại nhau là xấu lắm. Bắt được ăn cắp mà không la lên cho mọi người biết, chị chủ cửa hàng thật là đức hạnh thương người tuyệt vời. Biết áp dụng đức hiếu sinh, đức bố thí thương người, đúng thời điểm tuyệt vời. Đây là bà nhà quê nghèo đáng thương và đáng bố thí. Những gương hạnh này mọi người cần phải học. Còn những người du đảng cướp giật thì phải mau mau báo cho công an bắt họ để giữ gìn trật tự an ninh. Người chưa học đạo đức mà không thương nhau thì không đáng trách. Còn quý tu sinh đã học đạo đức hiếu sinh mà không thương nhau, không thấy đạo đức hiếu sinh là từ tâm sao? Không thấy tình huynh đệ như thủ túc, tình thầy trò như cha con. Phải biết thương nhau và giúp đỡ nhau, chị ngã em nâng. Có đâu thầy trò bạn bè cùng học một lớp lại không thương nhau? Kẻ biết thì giúp cho người không biết. Cớ sao trong lớp học chúng ta lại tìm cái trái nhau? Trái nhau để làm gì hỡi quý tu sinh? Chúng ta cùng nhau tu học một thầy như con một cha. Nếu chúng ta chỉ có một ngày sống chung nhau trong một mái chùa cũng là một kỷ niệm khó quên. Chúng ta làm sao quên nhau được, phải không quý tu sinh? Đọc đoạn này chúng ta thấy đức hiếu sinh cao thượng của người phụ nữ Việt Nam thật tuyệt vời. Tại sao một chị chủ cửa hàng bình thường, không có học thức cao, không có học đạo đức hiếu sinh mà lại sống có những hành động đạo đức hiếu sinh rất cao thượng, khó có ai nghĩ ra nhưng có thật. Tuy đạo đức xuống cấp, đời nào cũng có những tâm hồn cao thượng, phải không quý tu sinh? Chúng ta cần phải học hỏi những tấm gương cao thượng này để làm hành trang cho cuộc đời.